Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với More Perspectives, một podcast mang đến những góc nhìn mới, khác lạ so với những gì chúng ta đã biết, thông qua những câu chuyện mà mình may mắn đã có cơ hội được trải qua hoặc biết đến. Mình là Duy Thành Nguyễn, hãy cùng bắt đầu nhé!
On tonight's program, ladies and gentlemen, we have something that's going to make you sick.
Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với series triết học 101 của Harvard, giảng dạy bởi Michael Sandel. Nhắc lại một chút ở tập hôm trước thì chúng ta đã đi qua thuyết vị lợi, đặt lợi ích của số đông lên trên hết. Khi một doanh nghiệp cần đưa ra quyết định, họ sẽ phải cân đo đong đếm giữa phần được và phần mất. Và chúng ta đã đi qua các ví dụ như là hãng ô tô Ford không cài tấm chắn an toàn lên ô tô và để mặc cho nhiều người mua xe sẽ phải chịu thiệt mạng. Vì khi tính tổng lợi ích cộng gộp lại thì việc làm này nó sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho hãng. Chúng ta cũng đã dừng lại ở John Stuart Mill, một triết gia người Anh khi ông đã phản đối thuyết vị lợi và cho rằng là thuyết này không tính toán đến quyền con người và lợi ích của thiểu số, cũng như là việc quy đổi toàn bộ giá trị của mạng sống ra tiền rồi là cộng trừ nhân chia như vậy nó là không hợp lý. Thay vào đó thì ông cho rằng là vẫn có thể so sánh các phương án xem là cái nào nó hơn cái nào, nhưng mà sẽ là so sánh theo dạng định tính thay vì là định lượng. Ông nói chúng ta có thể tự đánh giá các trải nghiệm và nhận biết được là trải nghiệm nào nó đáng giá hơn trải nghiệm nào. Sinh viên khi được hỏi việc xem hoạt hình hay là đọc Shakespeare sẽ mang lại trải nghiệm vui sướng lâu dài hơn thì hầu hết các bạn vẫn chọn Shakespeare mà. Và ông kết luận bằng câu nói đó là thà là một con người không hài lòng với thực tại còn hơn là một chú lợn vui vẻ. Thà là một nhà triết gia nhưng không hài lòng với thực tại còn hơn là một kẻ ngốc nhưng mà lúc nào cũng vui sướng. John Mill cũng nói rằng là quyền cá nhân cần phải được tôn trọng một cách đặc biệt. Và nếu một xã hội tôn trọng quyền sống của mỗi cá nhân và đặt công lý lên tối thượng thì đó là một xã hội có đạo đức. Từ đó là nảy sinh một cái luồng ý kiến trái chiều với Mill, khi luồng ý kiến này cho rằng là xã hội mà xâm phạm vào quyền con người, quyền sống của mỗi cá nhân nhưng mà vẫn có thể đạt được lợi ích lớn hơn về mặt lâu dài thì sao? Chưa kể là nếu chúng ta quay lại ví dụ ở tập đầu tiên ấy, nếu mà người bác sĩ tước quyền sống của anh thanh niên đến khám sức khỏe bằng cách là lấy nội tạng của anh này và ghép cho 5 người bệnh đang chờ chết kia, thì có phải là cái hậu quả của cái việc làm đó? Đó là việc nhiều người biết đến việc làm này của ông bác sĩ hơn rồi không đến khám sức khỏe nữa, khiến cho doanh thu của bác sĩ này đi xuống và từ đó khiến cho người bác sĩ này không muốn giết chết anh thanh niên này nữa. Hay nói đến từ chính bên trong thâm tâm của người bác sĩ này chứ không phải là hậu quả của việc làm đó. Đó là người bác sĩ cần phải hiểu rằng việc giết một người mà họ không hề hay biết là một việc làm sai trái ngay từ mặt bản chất. Trong tập này, chúng ta sẽ đi đến một chủ nghĩa triết học đặt quyền con người lên tối cao, phản đối lại việc sử dụng con người làm công cụ để đạt được một lợi ích tập thể lớn lao hơn. Chủ nghĩa này mang tên Libertarianism, chủ nghĩa tự do và cho rằng mỗi cá nhân là một sinh mạng độc lập và cần phải được tôn trọng hoàn toàn. Và quyền cơ bản nhất của một cá nhân chính là quyền tự do được lựa chọn cách sống thích hợp với từng người, miễn là nó không ảnh hưởng đến quyền sống của người khác là được. Từ đó là xã hội hay là quần thể không được sử dụng các cá nhân trong tập thể đó để đạt được một cái mục đích nào đó. Thế nhưng mà một xã hội mà ai cũng có quyền tự do sống, ai cũng có quyền tự do học tập và làm việc theo cách mà họ thích, thì ai sẽ là người đứng lên lãnh đạo và điều hành kinh tế tập thể, rồi quản lý tài nguyên, rồi giải quyết tranh chấp nếu mà có những cá nhân vi phạm quyền của người khác? Một ví dụ thú vị đó là mấy gần đây mình thấy VTV đã đưa phóng sự về việc tiêu thụ thịt chó đã giảm đi rất nhiều so với trước đây, và là những cái nhà hàng đặc sản thịt chó nổi tiếng ở trên phố Nhật Tân ở Hà Nội cũng đã phải đóng cửa hàng loạt. Vậy nhưng mà ở dưới comment của phóng sự đó thì bên cạnh rất nhiều người ủng hộ việc cấm bán thịt chó thì cũng có rất nhiều luồng ý kiến cho rằng là không ăn thì người khác ăn, cấm đoán cái gì? Rồi là người bỏ thì bỏ, người ăn thì vẫn ăn, nếu cấm thì đang ảnh hưởng đến quyền công dân của mỗi người. Vậy những người theo chủ nghĩa tự do này nghĩ gì về vai trò của chính phủ hay là những người cầm quyền? Họ cho rằng chính phủ đã làm 3 điều không chính đáng sau. Thứ nhất, no paternalist legislation, nghĩa là không được ban hành những luật pháp mang tính chất ép buộc, tước quyền tự do của cá nhân. Quy định về việc thắt dây an toàn hoặc là đội mũ bảo hiểm tại luật giao thông đường bộ ấy, nó là một cái ví dụ. Những người thuộc chủ nghĩa tự do thì nói rằng là việc thắt dây an toàn hoặc là đội mũ bảo hiểm có thể là việc tốt, nhưng mà chính phủ thì không có quyền cấm đoán hay là ép buộc mọi người ai cũng phải thắt dây an toàn hoặc là đội mũ bảo hiểm. Thay vào đó là người điều khiển ô tô xe máy sẽ được tự đưa ra quyết định mà chính phủ chỉ nên khuyến khích mà thôi. Điều thứ hai mà những người theo chủ nghĩa tự do vẫn cho rằng chính phủ đang làm không chính đáng đó là no morals legislation, nghĩa là không được đưa các giá trị đạo đức vào luật. Chủ nghĩa tự do cũng nói rằng việc luật pháp nói về các giá trị đạo đức chính là một cách để xâm phạm vào giá trị đạo đức của mỗi con người. Một ví dụ nổi bật chính là việc văn bản pháp luật khống chế việc những người đồng tính nam hoặc là đồng tính nữ có quan hệ về mặt tình cảm với nhau. Libertarianism cho rằng đây không phải là việc của nhà nước để cấm đoán, mà là quyền của từng người được sống theo cách mà họ muốn. Vì thế là nhà nước không nên ban hành các văn bản pháp luật và cho rằng là quan hệ nam nữ mới được gọi là có đạo đức, có luân lý hay là có phẩm hạnh. Quan điểm thứ ba, đó là no redistribution of income from rich to poor. Đó là không được phân phối thu nhập từ nhóm người giàu rồi đẩy sang nhóm người nghèo. Libertarianism cho rằng đây là ăn cướp của người giàu. Những người đã cố gắng làm việc, cống hiến rồi từ đó kiếm được mức thu nhập tương xứng với công sức mà họ đã bỏ ra. Tuy nhiên là chủ nghĩa tự do cũng nói là việc thu thuế nó là cần thiết, nhưng mà chỉ tới mức tối thiểu mà nhà nước cần để duy trì những hoạt động của những dịch vụ công mà xã hội thực sự cần, như là an ninh, quốc phòng, công an, cảnh sát, rồi hội đồng pháp chế để tạo ra hợp đồng và thực hiện quyền nghĩa vụ tương ứng mà thôi. Vậy với ba ý kiến trái chiều từ chủ nghĩa tự do trên, không ban hành pháp luật có tính chất ép buộc, không đưa các giá trị đạo đức vào luật và không phân phối lại thu nhập từ nhóm người giàu sang nhóm người nghèo, thì các bạn nghĩ sao? Thầy giáo có đặt câu hỏi này cho các bạn sinh viên, đặc biệt là về ý thứ ba, thu thuế của người giàu chia cho người nghèo, và đưa thêm thông tin rằng là tại Mỹ, 10% người giàu nhất nắm giữ 70% tài sản của nước Mỹ. Nhưng mà các bạn lưu ý một chút, đó là khóa học này của Đại học Harvard được đăng lên vào thời điểm cuối cái thập niên 2000-2010. Thành ra là những thông tin này nó đã cũ rồi. Và bây giờ khối lượng tài sản của 10% người giàu nhất nước Mỹ có thể đã khác xưa. Nhưng mà để cho nó nhất quán với dữ liệu của bài học thì mình vẫn sẽ sử dụng dữ liệu của thời điểm cuối 2010 nhé. Thì quay lại, 10% người giàu nhất nước Mỹ nắm giữ 70% tài sản. Các bạn nghĩ sao về phân phối này? Những người theo chủ nghĩa tự do cho rằng chúng ta không thể nói được việc 10% người giàu nhất nước Mỹ nắm 70% tài sản đó là công bằng hay là không công bằng được. Phân phối này chỉ là hệ quả mà thôi, mà chúng ta cần phải nhìn vào mặt nguyên nhân. Lý do từ đâu lại sinh ra 10% người giàu và lại nắm nhiều tài sản đến thế? Triết gia theo chủ nghĩa tự do Robert Nozick nói rằng chúng ta cần phải nhìn vào hai thứ. Thứ nhất, justice in acquisition, hay còn gọi là initial holdings, nghĩa là mọi người có cùng được sử dụng các công cụ lao động để tạo ra tiền một cách công bằng như nhau hay là không. Những người giàu có đó có ăn trộm ăn cướp đất đai, nhà xưởng, máy móc để tạo ra của cải của họ hay không. Thứ hai, justice in transfer, hay là free market, nghĩa là phân phối đó, cái phân phối 10% người giàu nắm 70% tài sản đấy, nó có phải được tạo ra bởi một thị trường tự do, mọi người tự do trao đổi mua bán, có sự đồng ý cho phép lẫn nhau. Thầy có đưa ra một ví dụ về nhóm người siêu giàu và điển hình đó là Bill Gates. Vào năm 2009 thì tài sản ròng của Gates là 40 tỷ đô. Đã có một nhóm người cố gắng tính toán ra số tiền mà Gates kiếm được mỗi giờ là bao nhiêu. Và con số họ tính ra nó là hơn 150 đô, nghĩa là rơi vào khoảng gần 3 triệu rưỡi đấy. Không phải theo giờ hay là theo phút, mà là mỗi giây. Cập nhật cho chúng ta một chút, đó là vào năm 2022 thì người giàu nhất thế giới là Elon Musk. Khối tài sản ròng là 262 tỷ đô. Và những tính toán không chính thống thì cho biết là mỗi một giây thì Elon Musk kiếm được khoảng gần 500 đô, nghĩa là khoảng hơn 11 triệu Việt Nam đồng. Những người theo chủ nghĩa vì cộng đồng mà mình nói tập trước, utilitarianism, có thể sẽ nói rằng với những người siêu giàu như thế thì việc chúng ta chỉ thu thuế một chút từ họ thôi, nghĩa là đối với họ, có khi họ còn chẳng mảy may hay là biết đến luôn. Nhưng mà có thể giúp được rất rất là nhiều người nghèo khó cần trợ giúp ngoài kia về mặt tiền bạc, để sinh sống, để học tập, hay là trợ giúp về mặt nhà cửa, để họ ở. Tuy nhiên là chủ nghĩa tự do vẫn nói là nếu mà Gates hay là Musk mà kiếm tiền một cách đường đường chính chính, nghĩa là không phạm vào hai cái nguyên tắc trên ấy, thì việc lấy một phần thu nhập của họ đi rồi là phân phối cho người khác, nó là điều sai trái. Thế các bạn có đồng ý với ý kiến này không? Số sinh viên phản đối nhiều hơn là ủng hộ. Và nhóm phản đối thì cho rằng là Bill Gates hay là Elon Musk không thể chỉ giàu lên bởi sức lao động của họ thôi được. Nghĩa là nếu chỉ nói về thời lượng và sức lao động thôi thì có thể là nhiều người ngoài kia còn lao động chân tay và trí óc tương đương các tỷ phú này và khi còn hơn cơ. Nhưng mà họ không được trả lương bằng một phần nhỏ khi mà so với Gates hay là Musk. Vì vậy là những người như là Gates hay là Musk được xã hội trả cho một phần thu nhập cao hơn thì cũng phải có trách nhiệm để trả lại cho xã hội tương ứng. Đó là quan điểm của số sinh viên phản đối. Nhóm sinh viên đồng ý thì cho rằng là việc thu thuế thì vẫn là ăn cướp, bởi vì theo định nghĩa thì những người này không vi phạm vào hai nguyên tắc về tự do, bình đẳng, công bằng nêu trên, thì việc nhà nước thu thuế nó là cướp của người giàu chia cho người nghèo rồi, ở một cái thái cực nào đó, đúng không? Tuy nhiên là vẫn sẽ có những trường hợp mà các bạn này cho rằng là nó chấp nhận được khi mà không có sự đồng ý của tất cả mọi người nhưng mà nó vẫn được coi là công bằng. Ví dụ như là trường hợp của người thủy thủ ăn thịt cậu bé, mình nói ở tập 1 ấy. Và bạn này cũng đưa thêm một ví dụ là nếu mà bạn là người mà rất thích ván trượt, bạn đã thu thập được khoảng 100 cái ván trượt thì chẳng hạn, nhưng mà cả vùng đó không ai có ván trượt hết và cũng không ai có nhu cầu, nhưng mà bỗng dưng đến một thời điểm nào đó ván trượt nó nổi lên và mọi người ai cũng muốn có ván trượt, thì trưởng xã nói một câu là tất cả mọi người xông vào nhà bạn kia để lấy ván đi, thì nó có công bằng không? Phản đối ý kiến này, có một bạn sinh viên khác cho rằng kể cả bạn có 100 cái ván trượt đi nữa thì bạn có dùng hết được đâu. Chính phủ sẽ chỉ đi phân phát những cái phần dư bạn kiếm được mà thôi, họ có lấy hết đâu. Và nếu không có sự phân phối lại về mặt của cải thì nhóm người siêu giàu sẽ ngày càng tích lũy của cải nhanh hơn và càng tạo ra khoảng cách giàu nghèo lớn hơn thôi. Từ đó là nó không còn cái sự công bằng về mặt cơ hội cho tất cả mọi người nữa. Thầy giáo nói rằng là ý kiến ủng hộ của các bạn sinh viên nó còn rất là nhẹ, bởi vì thực sự là Nozick còn đi xa hơn thế và nói rằng là taxation nó bằng với taking of earnings, nghĩa là thu thuế nó tương đương với việc lấy đi một phần của cải của người khác. Và như thế chẳng phải là nhà nước đang có quyền sở hữu một phần tài sản của họ rồi, đúng không? Vì thế là thu thuế không khác gì là người ta đang lao động cưỡng bức, forced labor. Và chốt lại là đánh thuế không chỉ là ăn cướp mà còn là việc nhà nước tự cho họ một cái quyền là đòi hỏi một lượng giờ lao động từ chính tôi. Và lao động cưỡng bức thì có khác gì là chiếm hữu nô lệ. Bởi vì theo Nozick và chủ nghĩa tự do, nhà nước đang làm chủ một phần của chính tôi và như thế là chẳng phải là tôi đang là nô lệ cho chính phủ không? Vì tôi không được toàn quyền sở hữu chính mình mà. Và như thế là việc thu thuế đã phạm vào quyền sở hữu cá nhân của tôi. Và nó cũng là lý do vì sao mà chủ nghĩa vị lợi vì cộng đồng nó là không thích đáng. Đó cũng là lý do việc bạn gạt cần để tàu chạy sang đường dây khác, đâm chết một người thay vì 5 người, hay là việc bạn giết anh thanh niên khỏe mạnh đến kiểm tra sức khỏe kìa, để lấy nội tạng ghép cho những người bệnh nhân khác, nó là sai trái. Bởi vì bạn đang coi cái người thanh niên đó là một phần của xã hội. Bạn tự do sử dụng cơ thể của người thanh niên đó vì mục đích của xã hội. Nhưng mà người thanh niên đó đâu có thuộc về xã hội hay là tổ chức hay là nhóm nào đâu, mà họ thuộc về chính họ mà thôi. Và đó cũng là nền tảng để chủ nghĩa tự do nói rằng là luật pháp răn dạy cách sống hay là chỉ bảo tôi thế là đúng hay là sai, nó là sai. Và việc thu thuế, lấy thu nhập của tôi cũng là không hợp lý. Và kể cả việc tự do lấy tiền của tôi về mục đích tốt cho xã hội đi nữa, như là trợ giúp người nghèo, khắc phục hậu quả sau bão lũ đi nữa, thì nó vẫn là không đúng. Milton Friedman, nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự do thì nói rằng rất nhiều điều chúng ta nghĩ rằng nó là những việc hiển nhiên và hợp lý của nhà nước cần phải làm thì nó lại không hề chính xác. Một ví dụ là việc đóng bảo hiểm xã hội đi. Tôi đâu có biết là cái tiền đó nó đi về đâu, nó được sử dụng như thế nào. Tôi đâu có biết là nếu mà sau này tôi về hưu đi thì tôi nhận được lương hưu từ bảo hiểm xã hội ra sao, quỹ bảo hiểm xã hội lúc đó nó có còn hay không. Và nếu tôi muốn tiêu hết số tiền hiện tại vì sở thích cá nhân bây giờ của tôi đi và để cho việc lương hưu thì sau này tôi về già tôi tính sau thì sao? Tại sao lại phải ép tôi đóng bảo hiểm xã hội nhiều như thế hàng tháng và ngay từ bây giờ? Một số người cũng cho rằng là công tác cứu hộ cứu nạn như là công an, lính cứu hỏa ấy, sẽ tạo ra cái tình trạng dùng chùa mà không chịu trả phí nếu mà nó được cung cấp cho tất cả mọi người. Nghĩa là sẽ luôn có những người dân cố gắng tận dụng những chính sách cộng đồng mà không đóng góp cho cộng đồng một chút nào cả. Có thể là bằng thuế hoặc là bằng những cách khác. Và đã từng có những địa phương tại Mỹ xử lý vấn đề này bằng việc tư nhân hóa các dịch vụ nêu trên. Câu chuyện thầy đưa ra là tổ chức cứu hỏa Salem Fire Corporation mà bạn có thể trả tiền theo dạng là subscription, nghĩa là các bạn trả tiền định kỳ để được sử dụng dịch vụ cứu hỏa. Hay nói nôm na là nếu mà nhà bạn gặp hỏa hoạn ấy, bạn gọi cho họ thì họ sẽ đến ngay lập tức, nhưng mà họ sẽ không dập lửa cho tất cả mọi người mà sẽ chỉ cho những người trả tiền dịch vụ mà thôi. Và câu chuyện là một gia đình không trả tiền để duy trì dịch vụ này hàng năm, và cho đến khi mà gia đình anh này bị cháy và gọi cho Salem thì tổ chức này vẫn điều động xe chữa cháy đến, nhưng mà họ chỉ đứng đó nhìn thôi và đảm bảo là đám cháy này nó không lan rộng ra các nhà xung quanh và gây thiệt hại về mặt con người hay là tiền của. CEO của công ty này được hỏi là vì sao anh có thể đứng đó nhìn nhà của người khác cháy rụi như thế mà không làm gì, thì ông này trả lời rằng một khi mà chúng tôi đã đảm bảo rằng đám cháy này không gây thiệt hại nặng nề về mặt tài sản hay là con người ấy, thì chúng tôi bắt buộc phải đứng sang một bên theo quy định của chúng tôi đã đặt ra. Nếu ai chúng tôi cũng cứu thì lấy ai trả tiền cho chúng tôi nữa đây? Người chủ nhà kia đã cố gắng mua hợp đồng cứu hỏa ngay tại hiện trường lúc đó, nhưng mà công ty này cũng từ chối luôn, bởi vì họ nói rằng không ai là đi gặp tai nạn xe ô tô rồi mới chạy đi mua bảo hiểm cả. Câu chuyện này còn liên quan đến cả nhóm cứu hỏa công nữa cơ, vì nhóm này cũng đã có mặt tại hiện trường nhưng mà cũng không giúp gì, bởi vì nhà của anh này nằm ngoài địa phận hoạt động chính thức của nhóm cứu hỏa công kia. Nhưng mà nói đến đây để cho chúng ta thấy là cái giải pháp là cá nhân hóa những dịch vụ như là công an, lính cứu hỏa để mà giảm thải cái tình trạng dùng chùa mà không chịu trả phí, không chịu đóng góp cho cộng đồng kia kìa, cũng chưa chắc đã hiệu quả như là họ nghĩ. Nhưng mà quay lại câu chuyện về chủ nghĩa tự do và thu thuế của người giàu chia cho người nghèo đi, thì thầy giáo đưa ra 4 quan điểm đối ngược cho những người phản đối về việc thu thuế và để cho sinh viên phản biện lẫn nhau. như thế này. Thứ nhất, người nghèo thì rõ ràng cần nhiều tiền hơn người giàu mà. Thứ hai, việc thu thuế mà có sự đồng thuận và thông qua của nhóm điều hành hay là chính phủ thì nó có phải là cưỡng chế, ăn cướp hay là nô lệ đâu. Bởi vì chính phủ là do chính các anh bầu lên mà. Thứ ba, những người siêu giàu đang đứng top đầu xã hội kia kìa, thực sự thì họ đang mắc nợ xã hội và cần phải trả lại cho xã hội thông qua việc đóng thuế. Và thứ tư, cái sự giàu có mà họ có ấy, phụ thuộc cũng một phần nào đó vào may mắn. Do đó là người giàu không xứng đáng có cái quyền sở hữu hoàn toàn số tiền mà họ đang có. Ý là họ cần phải chia bớt cho người nghèo đấy. Thì với ý đầu tiên, người nghèo cần nhiều tiền hơn người giàu. Thì nhóm sinh viên theo chủ nghĩa tự do nói rằng là ai cũng cần tiền hết thì cớ gì là người nghèo hay là người giàu. Chúng ta có thể khuyến khích người giàu làm từ thiện, nhưng mà chúng ta không nên lấy tiền của họ để đi chia cho người nghèo. Và hơn nữa là chúng ta cần phải phân rõ cần và xứng đáng. Người nghèo không xứng đáng để được người giàu trợ giúp một cách hiển nhiên. Nhưng mà nếu giả dụ những người đã nghèo khó còn gặp phải thiên tai lũ lụt, mất nhà cửa, mất công cụ lao động, mất cái ăn, thì những người đó sẽ cần phải được giúp đỡ và họ nên được giúp đỡ. Đối với ý thứ ba, những người siêu giàu top đầu xã hội đang mắc nợ xã hội và cần phải trả lại cho xã hội thông qua việc đóng thuế, thì nhóm sinh viên cho rằng là người giàu không mắc nợ gì xã hội để mà phải trả cả, kể cả thông qua việc đóng thuế là việc gì khác. Họ làm những việc được xã hội công nhận, họ bỏ công sức ra, họ được trả thù lao xứng đáng. Những người giàu có như là Tim Cook, CEO của Apple ấy, họ đã trả lại xã hội bằng cái niềm vui của chính các bạn ấy khi các bạn đang sử dụng cái sản phẩm do Tim Cook tạo ra, đó là những cái iPhone, iPad hay là MacBook kia kìa. Những cầu thủ sống cái cuộc sống sang chảnh ngoài kia thì họ cũng đang trả lại xã hội bằng cái sự hào hứng, cái sự vui sướng của chính các bạn khi các bạn đang xem họ thi đấu đó thôi. Cái nhóm sinh viên phản đối theo chủ nghĩa tự do thì nói rằng nếu mà các bạn không sử dụng thuế để làm phúc lợi cho người nghèo ấy, thì họ sẽ có thể từ túng quẫn mà đánh mất chính mình, rồi là họ gây tội, đánh nhau, chém giết, cướp bóc để họ có được cái ăn, để họ sống. Và rồi chính phủ sẽ phải lấy nhiều tiền từ người giàu để trả cho cái lực lượng công an để trấn áp những cái vụ bạo loạn như thế. Và do đó là người giàu không thể tự do kiếm tiền hay là sở hữu tài sản trong một cái xã hội mà nó không có tính ổn định được. Và vì thế nên là họ vẫn cần phải cắt một phần thu nhập của họ để chia cho người nghèo chứ. Và tóm lại đến đây, cơ sở lập luận cho những ý kiến phản biện của chủ nghĩa tự do đều xuất phát từ việc tôi phải có quyền được làm chủ chính mình. Tôi không nên được coi là một cái công cụ để cho xã hội điều khiển hay là sử dụng cho một cái mục đích tập thể nào đó. Thế nhưng mà sở hữu cá nhân trong xã hội nó có thật hay không? Khi mà chúng ta sống trong một cái cộng đồng có trật tự, có luật lệ, thì phải chăng chúng ta đã từ bỏ cái quyền sở hữu cá nhân mất rồi? Nozick thì chưa đi sâu để lập luận về việc sở hữu cá nhân, mà ông sử dụng luôn lập luận của John Locke, một triết gia người Anh sinh vào năm 1632 và được coi là cha đẻ của chủ nghĩa tự do. John Locke nói rằng là khi chúng ta sử dụng lao động của chính mình tạo ra tài sản chưa ai tuyên bố làm chủ ấy, thì chúng ta có quyền được sử dụng cái tài sản đó, và đó là tài sản của chính chúng ta. Và do đó sở hữu tài sản cá nhân nó là có thật và nó là hợp lý thôi. Vậy ở tập này, càng đào sâu thì chúng ta sẽ càng nhận ra rằng là có khi chính chúng ta cũng không có quyền được tự do hoàn toàn sống, lao động hay là sở hữu tài sản do chính mình tạo ra đâu. Điển hình như là việc những đồng tiền chúng ta kiếm được luôn bị cắt đi một phần cho những mục đích tập thể khác. Và cách mà John Locke lập luận như thế nào để phân tách ra sự tự do hay là quyền cá nhân của mỗi người với cái luật pháp mà ban hành bởi chính phủ được chính những người dân hay là chúng ta bầu cử lên, mình sẽ tiếp tục ở tập số 4 nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã nghe và ủng hộ series này của mình. Mình biết là tập này rất là khó hiểu và những tập tiếp theo nó cũng như vậy mà thôi. Bởi vì triết học mà, chúng ta càng đào sâu chúng ta sẽ càng thấy nó khó hiểu. Nhưng mà thực sự khi mà chúng ta đã hiểu được rồi thì chúng ta sẽ thấy nó rất là hay, đúng không? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye!